Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 7 tháng 7 năm 2012, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Chớ Tham Lam. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Tôi sợ ông bà chị em quên rằng, nghĩ rằng chúng ta học điều răn để làm điều đó để được cứu. Chúng ta giữ điều răn để được cứu, có phải không? Mọi người trả lời, không. Nhưng mà vì chúng ta được cứu cho nên chúng ta muốn giữ điều răn. Chúng ta muốn giữ vì chúng ta muốn thấy tình yêu thương của Chúa. Từ khi Ngài đã dựng nên ông Adam và bà Eva theo tượng ta và ảnh của ta. Nhưng mà con người xa Chúa mất đi cái ảnh tượng đó. Ở trong thâm tâm của Đức Chúa Trời là 10 điều răn, quý vị biết không? Vì tình yêu thương, tất cả trọn 10 điều răn nói tình yêu thương. Khi mà chúng ta không có tình yêu thương là chúng ta không còn giống như Đức Chúa Trời nữa. Vì Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời là tình yêu thương, chứ không phải Đức Chúa Trời có tình yêu thương. Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương mà con người dựng nên giống như Đức Chúa Trời có tình yêu thương, sẽ tăng tìm mọi cách để đánh con người tan vỡ đi, để mất đi cái tư tưởng hay là cái phẩm chất của Đức Chúa Trời, đó là tình yêu thương. Tất cả điều răn của Đức Chúa Trời dạy cho chúng ta, sẽ tăng điều tìm mọi cách để phá tan. Trong đó cũng có điều răn thứ 10. Ngươi chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi, cũng đừng tham vợ người hoặc tôi trai tớ gái, bò lừa hoay hoặc chi thuộc về kẻ lân cận ngươi. Đây là nói rằng Chúa nói rằng chớ tham lam. Chữ tham lam hình như nó xa vời, chữ tham lam hình như nó quá nặng nề. Cho nên xã hội chúng ta đổi những từ khác, danh từ khác, nó là mong muốn, muốn trao dồi, muốn hơn người khác hay giỏi hơn ở trong xã hội để tránh sự tham lam. Nhưng mà rốt cuộc cũng trở lại hai chữ là tham lam. Quý vị đã nghe câu chuyện ngụ ngôn này, là tôi xin muốn lặp lại để chúng ta suy gẫm. Đây nói về câu chuyện ăn khế trả vàng. Ngày xưa có hai anh em và gia đình cha mẹ mất sớm. Hai anh em ở lại thì người anh rất khôn ngoan, chia những tài sản cha mẹ có. Người anh lấy nhà, lấy cửa và lấy những mảnh vườn rất lớn, đẩy lại một cái túp lều rất nhỏ cho người em và một cây khế mà thôi. Nhưng người em không bao giờ phàn nàn than phiền một điều gì. Ngày đêm người em tưới cho cây khế nó càng lên lớn thì bắt đầu xanh trái vàng tươi ngọt ngào. Người em nói rằng rất mừng có nhiều trái khế như vậy, chắc mai ta sẽ ra hái và đem ra chợ bán để nuôi cả gia đình. Thì chúng ta thấy rằng rõ ràng là người em làm như thế. Đột nhiên sáng ngày mai có chuyện gì xảy ra? Chim phượng hoàng đến. Một con chim nó bay đến và con chim phượng hoàng nó đến rồi ăn những trái khế đó. Người em mới bắt đầu mới than phiền, nói là tại sao chim mày ăn hết trái khế của ta? Đây là cả gia tài đợi đến cái mùa này có thể mà bán. Nhưng mà sao? Chim phượng hoàng nói, đừng lo, ăn một quả trả cục vàng. Mai túi ba gan mang theo mà đựng. Nghe như vậy. Nhưng mà mãi tới vài hôm sau, con chim phượng hoàng bay đến, cũng ăn trái khế đó, nhưng mà nói rằng người em có sẵn sàng chưa, nhảy lên lưng con chim phượng hoàng để đi lấy vàng. Thì người em bắt chước điều đó, để mai ba gan, xong rồi nhảy lên bắt đầu bay. Thì con chim bay qua những ngọn đảo cao, xuống những nền mặt biển thấp, rồi tới một hòn đảo hoang vu, thì thấy biết bao nhiêu vàng châu báu ở đó. Người em bắt đầu mới hút vàng, đẩy lên cái túi ba gan. Xong rồi vừa lấy đủ rồi, con chim nói rằng lấy thêm nữa đi. Người em nói đủ rồi, đủ ba gan rồi. Đem lên con chim nó bay trở về nhà. Từ lúc đó biết bao nhiêu vàng bạc, châu báu để giúp đỡ nuôi gia đình của người em càng ngày được phong phú giàu có. Người em mới nhìn qua tại sao người em giàu quá, mới biết được cái câu chuyện đó, thì mới nói rằng người em, thôi đổi những gì anh có cho em không? Em hãy lấy hết những tài sản mà cha mẹ để lại cho anh cây khế. Thì người em cũng mừng, được, anh cứ lấy cây khế. Thì năm sau cũng như thế. Khi mà trái khế nó đậu mùa, hoa quả nó vàng đẹp đẽ, chim phượng hoàng cũng đến. Người anh giả bộ khóc, than khóc, tại sao chim mày ăn hết cây khế? Đây là nuôi cả gia đình nghèo của ta. Chim phượng hoàng nói, ăn một quả trả cục vàng, mang túi may túi ba gang, ngày mai đem theo mà đựng. Thì chim cũng làm như thế. Thì anh mừng vỡ, về nói vợ của mình, thay vì may túi ba gang, may sáu gang. Lúc đó chim ngày mai trở lại, chở người anh qua cái hòn đảo hoang vu, cũng rất mừng anh người em. Người anh thấy nhìn xuống cả cái hòn đảo vàng và châu báu, rất mừng, nhảy xuống nhét hết tất cả những gì vàng bạc vào túi sáu gang đó, mà cũng không đủ. Anh đã thêm mai thấy cái áo thì mấy cái túi khác nữa, cũng nhét túi trái, nếu túi phải, túi bên trong, túi bên ngoài. Bắt đầu chim phượng vàng chở anh người anh về. Bay trên cao thấy nặng nề quá, lên xuống cũng rất khó. Nói rằng người anh, thôi bỏ bớt vàng xuống đi, đổ xuống biển đi. Người anh nói, không, đã lượm được biết bao nhiêu nhưng mà bỏ xuống biển sao được. Con chiều nó mỏi mệt quá, nó không chịu được, nó lắc qua một cái. Thì cả người anh và túi vàng xuống biển. Một câu chuyện ngụ ngôn quý vị đã nghe nhiều lần. Và tôi tự hỏi cái bà câu chuyện đó có dạy chúng ta một bài học trong cuộc đời chúng ta ngày hôm nay hay không? Chúng ta suy gẫm có những điều gì trong cuộc đời chúng ta đưa đến sự tham lam hay không? Chúa có nói gì về vấn đề tham lam, thương bà chị em? Chúng ta hãy cùng nhau lật những trang trong Kinh Thánh. Thứ nhất là nói về Ê-phê-sô đoạn 5 câu số 5. Chúng ta lật Ê-phê-sô đoạn 5 câu số 5. Ê-phê-sô đoạn 5 câu số 5 viết như thế này: vì anh em phải biết rõ rằng kẻ gian dâm, ô uế, tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không một kẻ nào được dự phần kế nghiệp của nước Đấng Christ và Đức Chúa Trời. Chúa đã kể ra đây là những hạng người không bước vào nước Đức Chúa Trời, có phải không? Chúng ta thấy là những người ô uế hay thờ hình tượng, chúng ta nghĩ rằng mà không bước vào. Nhưng mà trong đây Chúa cũng kể rằng những kẻ tham lam cũng không bước vào nước Đức Chúa Trời. Ngài đã sắp xếp những kẻ tham lam hay ô uế hay là kẻ giết người cùng những hạng người. Cho nên tham lam một điều rất quan trọng mà Đức Chúa Trời đặt nên, thương bà chị em. Ngày hôm nay có người, hồi nãy tôi mới nói rằng cái sự tham lam nó cực kỳ, nó nghĩa là nó khó giải thích vì con người ra biến đổi cái tư tưởng đó. Người khác có, mình cũng muốn có, thì cho rằng đó không phải là tham lam, đó là cái đòi hỏi trong cái cuộc đời chúng ta muốn cầu tiến. Quý vị không? Người ta có bằng tiến sĩ thì mình cũng phải có, người ta có nhà cửa đẹp mình cũng phải có. Đó là gọi bằng cầu tiến chứ không phải là tham lam. Hoặc nói cách khác, những người khác có những gì mà không là xin chính phủ tiền hay là lợi tức nhiều gì đó, chúng ta muốn bằng hoặc hơn người ta, thì nói rằng chúng ta có sự khôn ngoan, khéo léo chứ không phải là tham lam. Nhưng mà rút cuộc trở lại cái tư tưởng, đó là tham lam. Thưa bà chị em, khi nhìn thấy những cảnh người Việt Nam rất khó khăn, sống bên Việt Nam á, chính phủ chắc chắn là không có nuôi đâu, phải không? Anh nghèo là anh phải chịu nghèo, chứ không phải đợi tới 65 tuổi là chính phủ sẽ đổ tiền ra nuôi anh, không có. Nhưng mà bước qua nước Mỹ rồi, chưa làm một ngày nào, chính phủ sẵn sàng cho tiền, quý vị thấy không? Sướng quá. Đó là cái phúc hạnh Chúa ban phước cho. Đó không phải là sai. Nhưng mà có những người khác thấy cũng chưa đủ. Ngày xưa bên Việt Nam không có một đồng, mà bên đây nó được 700 đồng cho một người già, ít nhất. mà cũng chưa đủ. Có những người đi làm chui, làm kiếm thêm tiền. Có nhiều tiền xong rồi nhờ đứa con hay hàng xóm đứng nhà. Thương bạn chứ em, có nghĩa là chúng ta thấy chưa đủ. Bao nhiêu mới đủ là đủ thương bạn chứ em? Người ta nói lòng người không đáy mà. Không bao giờ mới biết đủ. Cho nên cái chữ tham lam hình như cắt ra khỏi sự cuốn từ điển của chúng ta mà thay thế vào đó là sự khôn ngoan, lắc léo, cầu tiến, chẳng khác gì là tham lam. Cho nên Chúa dạy chúng ta hãy tránh sự tham lam. Vì sự tham lam, lòng người tham lam quá sẽ không ngủ yên. Vì con người vẫn lo lắng hàng ngày và hàng đêm. Càng nhiều tiền chừng nào đó là càng ngày gì? Càng lo lắng chừng đó. Càng ngày muốn đạt thêm một cái mức vật chất gì đó, chúng ta muốn làm thêm. Thương bại cho em, cái sự tham lam đây không phải chỉ vừa dựa vào tiền bạc mà thôi. Tham lam vào trong nghề nghiệp, vật chất, của cái. Và chính những người mà vợ hoặc chồng, chúng ta muốn đòi hỏi những điều đó. Thương bại cho em, sự tham lam nó làm cho con người càng ngày sống một đời sống tồi tệ. Càng ngày xuống dốc, không còn nghĩ đến người khác nữa. Tất cả những gì mà mình làm được là của mình, mà người khác làm được cũng là của mình. Vì chúng ta không muốn sống trong xã hội là chúng ta thua một người nào cả. Chúng ta phải hơn, không là người khác chê mình là người ngu, người cù lằn, người không biết gì hết. Bước qua xứ Mỹ này, có sự học thức và biết giành giật, chứ không phải là ngồi đó để người khác giành giật. Thương bại cho em, Đức Chúa Trời dạy chúng ta một cái điều rất khác. Khác hoàn toàn. Hồi nãy tôi đề cập với quý vị là Satan nó muốn tìm cách thay đổi lòng con người, không còn một cái tánh tình của giống như Đức Chúa Trời. Chúa nói đừng có tham lam. Đừng có tham lam. Một người triệu phú ngày xưa ở nước Pháp, ông có tiền rất nhiều và ông không biết để đâu bây giờ. Ông mới vào cái nhà của ông đào một cái hố rất sâu. Ông mỗi ngày ông bỏ tiền vào đó và ông đào sâu tới nỗi mà chỉ có đi cầu thang xuống đó, đặt cái thang xuống mới đi xuống được. Và ông còn làm chính xác nữa để chứ không ai ăn cắp. Ông làm một cái cửa bằng sắt và tự động khi mà đóng lại là nó khóa cho không ai mở được. Người bên ngoài trong mà không mở không được, mà người bên ngoài cũng mở không được. Một ngày nọ tự nhiên xảy ra là người ta thấy cái ông cụ này, ủa tại sao không thấy đâu trong nhà, mở trong ngoài đường không thấy, ông không thấy đi đâu hết, tìm ông hoài cũng không thấy, căn nhà thì bỏ trống. Thì chính phủ nói rằng ủa ông này đi đâu để bỏ trống căn nhà. Đợi lâu quá bắt đầu người ta bắt đầu mới đặt căn nhà để bán. Thì người có người mua một căn nhà đó, thì sau đó có thấy cái cửa trong cái nhà đó ở dưới cái hầm. Mở cái cửa ra thì thấy cái ông triệu phú đã chết ở trong cái hầm đó. Mình chôn vàng, rốt cuộc mình chôn bản thân mình luôn. Thương bà chứ em, Kinh Thánh nói rằng tiền ở đâu á, lòng có người ở đâu là tiền có người ở đâu, thì lòng có người ở đó, chúng ta không bao giờ nghĩ đến điều gì khác. Chúa nói rằng chúng ta cần phải suy nghĩ xa hơn nữa. Chúng ta không bị hạn hẹp bởi những đồng tiền cắt bạc ở trên trần gian này. Thương bại cho em, điều đó rất quan trọng. Chúa gọi chúng ta đừng có tham lam. Đừng chạy theo những gì người đời. Người đời phải chạy theo, thương bại cho em, chúng ta không cần phải bắt chước. Tôi nói đó cùng với quý vị thấy là chuyện đó nó khó. Tại vì cuộc sống chúng ta lúc nào cũng phải có nhà cửa. Chúng ta có giàu sang, chúng ta đẩy lợi tài sản cho con cái. Càng ngày chúng ta bắt chước người đời, chúng ta quên đi cái phương pháp của Chúa dạy. Chúng ta hãy xem ở trong sách 1 Timothy đoạn 6 câu số 9. Tôi đọc đoạn 6 câu số 10. Nó tóm tắt ở đây, đoạn 6 câu số 10 nói rằng: bởi chân sự tham tiền bạc là gì? Là cội rễ mọi điều gian ác. Tất cả những gì tham lam là cội rễ của mọi điều gian ác, mà trong đó nó liên quan đến vấn đề tiền bạc. Trong đó nó liên quan đến vấn đề tiền bạc, liên quan đến tài sản, liên quan đến chức vận ở trong xã hội. Mình muốn tham lam thì đó là cội rễ. Sự tham lam là cội rễ tất cả mọi điều. Và chúng ta thấy ở trong Kinh Thánh, khi mà Abraham với Lot phải chia tay, thì Abraham nói Lot muốn chọn nơi đất nào thì cứ chọn, còn đất còn lại thì Abraham chọn. Lot chọn miền đất nào? Miền đất tại Sodom và Gomorrah, nơi mà rất nhiều người buôn bán, nơi mà làm rất giàu ở đó. Lot chọn nơi nào mà vào thành thị, nơi nào mà giàu sang, để ngày sau Lot cũng có nhiều tiền giống như người khác. Càng ngày dọn nhà càng gần, rồi sau đó dọn vào thành Sodom. Sau đó 20 năm đã sống trong thành Sodom. Chúa đã phạt thành Sodom, lập tức ông đã chạy ra. Có đem được tiền bạc không? Không đem tiền bạc mà còn mất vợ mất con nữa. Có phải không? Khi mà chúng ta tham lam, chúng ta muốn giàu sang giống người khác, chúng ta cũng muốn có đầy đủ giống người khác, thì làm sao? Một ngày nào đó chúng ta sẽ mất hết tất cả. Quý vị hỏi những người đầu tư, không phải tất cả những người đầu tư nào, nhưng mà rất nhiều. Hồi nãy chúng ta nói lòng tham không đáy, đầu tư hoài đầu tư, một ngày nào đó mất hết tất cả. Tại vì không bao giờ thấy đủ. Không bao giờ thấy đủ. Judas Iscariot chỉ 30 lạng bạc mà phải bán thầy của mình. Chỉ có đồng tiền, chỉ có danh dự, vì muốn tham lam là bán rẻ. Và từ sau đó là thắt cổ tự tử. Tiên tri Ba-lam cũng như thế. Chúa dùng một tiên tri đó để phán cùng với dân Israel điều nào phải làm, điều nào không phải làm, điều nào mà nên ra chiến tranh để thắng lợi. Nhưng mà sau đó Ba-lam đã nghe kẻ thù địch của mình, nghe kẻ thù địch của mình mà muốn phỉ bán dân Do Thái, Chúa mới phạt. Tại sao Ba-lam làm điều đó? Tại vì kẻ địch bên kia đã hứa hẹn nếu ngươi qua bên đây thì ta sẽ cho cái ngươi vàng bạc. Vì sự tham lam mà Chúa rủa xả. Quý vị nhớ không? Là một tướng lãnh của dân Syria là Naam. Naam nhớ không? Đi đến bị phun phải không? Đi đến tiên tri nào? Tiên tri Eli. Và tiên tri nói xuống dãy xuống dòng sông Jordan, nhúng nước 7 lần thì sẽ hết. Khi mà tới tiên tri Eli đó, thì Naam đem vàng bạc đến cho tiên tri và cho những nhận lấy những điều đó. Nhưng mà tiên tri Eli có nhận lấy không? Không. Nhưng mà người tôi tớ của tiên tri Eli chạy theo Naam nói rằng vàng bạc đâu, ta sẽ nhận lấy cho. Sự tham lam đó Chúa cũng sẽ phạt. Thương bại cho em, tất cả sự tham lam đó chúng ta thấy rõ ràng và Chúa sẽ phạt điều đó. Thương bại cho em, chúng ta thấy câu chuyện xảy ra đây ở trong sách 2 Samuel đoạn 11 câu số 2. 2 Samuel đoạn 11 câu số 2, chúng ta lật tới 2 Samuel đoạn 11 câu số 2. Đây nói về câu chuyện của vua David. Vua David quý vị cũng đã thường biết. 2 Samuel đoạn 11 câu số 2 nói rằng một buổi chiều kia David trỗi dậy khỏi giường mình, đi dạo chơi trên nóc đền vua, bèn thấy một người nữ đương tắm. Người nữ ấy rất là lịch sự, tóm tắt là nói người nữ ấy rất đẹp. David phạm tội vì thấy vợ người khác, bắt đầu mới tham lam. Vua David chắc là có trong cung chắc vợ đẹp lắm phải không? Nhưng mà sao? Tham vợ người khác. Muốn đoạt được thì gánh vào một cái nạn là giết người. vừa phạm tội tà dâm mà vừa giết người nữa. Thì tại sao mình rốt cuộc là tấm lòng gì? Tấm lòng tham lam. Tấm lòng tham lam. Khi mà chúng ta tham lam cũng chưa đủ. Một người mà đi cướp nhà băng một lần mà được rồi đó, thì sao có đi cướp nữa không? Đi cướp nữa chứ. Dễ quá. Đi cướp lần thứ hai được rồi, thì sao đi cướp nữa không? Được đấy chứ. Dễ quá. Cho nên tham lam nó không đáy, tiếp tục càng ngày càng lớn cho thấy khi mà mình bại hoại. Thương bại chị em, Kinh Thánh dạy rõ ràng, chớ tham lam. Chớ tham lam. Cội rễ của tất cả đều phạm tội là tham lam. Bây giờ chúng ta giải quyết như thế nào? Một cái tấm lòng tham lam, chắc chắn ai trong đây đều tham lam, không ít thì nhỏ. Tôi cũng vậy. Ngày xưa trước khi bên Chúa đó, là tôi được cái hãng AT&T gửi đi học. Đó là sướng lắm không? Và không chỉ gửi đi học mà trả lương đi học nữa. Nghe sướng không? Rồi nếu mà vô bãi đậu xe đó, nhớ đi học như bãi đậu xe đó, thì người ta trả cái tiền gọi bằng cái parking, phải không? Một khóa học đó, mình trả tiền cái parking học như thế nào, thì người ta trả luôn. Tôi biết điều đó không? Biết chứ. Nhưng mà bạn bè của tôi học ở trong trường, và tôi chở bạn bè của tôi đi học vào cái trường gọi USC đi, quý vị biết. Vào bãi đậu xe, thì mấy đứa bạn nó tội nghiệp đó, thấy cái anh Vinh này, anh tự trả tiền không? Thôi, chúng ta anh em đóng góp vô để trả tiền ở bãi đồ xe. Tôi nhận không? Tôi nhận. Tôi biết tôi có tiền đầu này rồi, nhưng mà tôi muốn lấy tiền đầu kia nữa. Mà nếu mà có ba đầu tôi cũng lấy luôn nữa. Đó là tấm lòng tham lam. Tuy rằng chúng ta thấy rất nhỏ, rất đơn giản, chỉ có mấy chục đồng không bao nhiêu, nhưng mà từ đó càng ngày càng sanh ra nhiều lớn chuyện. Cho nên chúng bà chị em, tham lam bất cứ những gì mà nãy tôi nói vấn đề nhỏ, quý vị xét lại coi. Từ khi chúng ta khai thuế hay là đóng tiền, bill, bất cứ điều gì, chúng ta xét lại. Và cầu Chúa xét lòng mình, có một điều gì tham lam trong lòng mình, xin Chúa cắt lấy. Bây giờ nếu chúng ta có, và đâu bản thân chúng ta chắc chắn là tôi có, bây giờ làm sao chúng ta có thể vượt qua, có gọi mà cái máu tham lam đó. Làm sao chúng ta vượt qua? Thứ nhất, chúng ta tìm ở trong Kinh Thánh. Châm ngôn đoạn 19 câu số 17. Châm ngôn đoạn 19 câu số 17. Châm ngôn đoạn 19 câu số 17 cho chúng ta biết như thế này. Ai thương xót kẻ nghèo, tức cho Đức Giê-hô-va vay mượn, Ngài sẽ báo lại việc ơn lành ấy cho ngươi. Cho người. Nghĩa là chúng ta thấy người nghèo, chúng ta ban bố, chúng ta cho họ. Chúa nói là chúng ta cho Chúa vay mượn. Có nghĩa là sao? Khi mà mình cho Chúa vay mượn, Chúa sẽ làm gì? Chúa sẽ trả lại gấp 10 lần. Chúa sẽ ban phước chúng ta hơn nữa. Bây giờ chúng ta biết nếu mà chúng ta có máu tham lam á, là cái điều đầu tiên là chúng ta cần phải ban bố. Nhớ nha, ban bố điều rất quan trọng. Có dư tiền, chúng ta cho người khác. Có nhiều người nghèo trên thế gian này không? Có chứ. Có nhiều người bệnh tật đang cần sự giúp đỡ không? Có chứ. Chúng ta có dư tiền không? Rồi chúng ta có, chúng ta giúp đỡ. Chúng ta giúp đỡ người khác. Chúng ta giúp đỡ người khác. Cho, đây là cái cơ hội rất tốt khi mà nhà thờ chúng ta có những chương trình xây trung tâm trường giáo. Hay là giúp đỡ người nghèo khi mà thanh niên đi ra cái nơi vô gia cư để giúp đỡ người ta. Làm sao đây là cái cơ hội chúng ta vừa đi ra và giúp đỡ cho họ, giúp đỡ cho họ. Và mời họ về, tôi nói mời họ là những mình phải kén chọn người nào mình mời về nhà để mình giúp đỡ. Tất cả những gì mà chúng ta có, chúng ta cho. Nhiều người nói rằng tôi đâu có bao nhiêu mà cho. Ông Trần Phong ổng giàu cũng cho thì có phải chứ tôi đâu có bao nhiêu mà tôi cho. Nếu ông Trần Phong còn sống, ông sẽ trả lời như này. Vì ông cho nên Chúa cho ông thêm nữa. Thì ông có dịp cho người khác. Mà vì quý vị và tôi nếu không cho đó, thì Chúa đâu có cho mình thêm để chúng ta cho người khác. Quý vị hiểu không? Chúa cho những người giàu đến sau để giúp đỡ những người nghèo. Ngày hôm nay nếu mà chúng ta có ít, chúng ta cho. Chứ không đợi chúng ta có nhiều rồi chúng ta mới cho. Cho nên ban bố là rất quan trọng. Nếu chúng ta muốn giải quyết cái vấn đề mà tham lam, chúng ta cần phải ban bố, chúng ta phải cho, chúng ta cần phải giúp đỡ. Đừng có giữ hết tất cả những gì của mình. Và tôi kinh nghiệm rằng càng cho chừng nào thì Chúa ban phước lại cho chừng đó. Chúa sẽ không bao giờ cho quý vị chết đói đâu. Sẽ không bao giờ. Và nếu có là Chúa thử quý vị có tấm lòng trung tín hay không. Đó là cho quý vị có bao nhiêu. Trong những chương trình gì quý vị Chúa ban phước cho dư, chúng ta phải tận tiện, chúng ta giúp đỡ, chúng ta cho. Thì từ đó chúng ta đánh tan đi cái máu tham lam. Chúng ta cho. Và điều thứ hai, chúng ta tìm ở trong câu Kinh Thánh Hebrew đoạn 13. Chỉ có hai điều thôi để chúng ta vượt qua sự khó khăn này. Hebrew Hebrew đoạn 13 câu số 5. Hebrew đoạn 13 câu số 5. Chớ tham tiền, hãy lấy điều mình có làm gì? Làm đủ rồi. Nghĩa là chúng ta thỏa mãn. Thứ nhất là ban bố, thứ hai là thỏa mãn. Có nghĩa là tất cả những gì chúng ta có là chúng ta thỏa mãn. Chúng ta không cần phải đòi hỏi làm thêm nữa. Chúng ta thỏa mãn. Ở đây cái sự thỏa mãn mà nhiều người nói, những người mà có đạo nói rằng là chúng ta dùng cái tư tưởng đó để chúng ta làm biến. Cái là chúng ta không muốn cầu tiến nữa. Không phải. Chúa lúc nào muốn chúng ta cũng càng ngày phát triển. Nhưng mà điều đây muốn dạy chúng ta là thỏa mãn những gì chúng ta có. Tất cả những gì chúng ta có, dù giàu hay ít, dù ở nhà có triệu đô la hay là giải apartment chỉ có 500 đô la. Chúa nói thỏa mãn. Khi mà chúng ta thỏa mãn rồi thì chúng ta sẽ đánh tan đi cái máu tham lam. Thỏa mãn bất cứ gì chúng ta có. Mà muốn được thỏa mãn, chúng ta tránh đi sự so sánh. Chúa đâu cũng muốn mình so sánh với người khác. Chúa biết mỗi người lượng đức tin họ như thế nào. Mỗi người Chúa biết rằng ta lăng của họ đến đâu. Chúa cho họ đầy đủ để sống trong cuộc đời ngày hôm nay, để làm sáng danh Chúa. Không phải là Chúa ban phước cho người giàu là Chúa thương hơn, mà Chúa không ban phước cho người nghèo là Chúa ghét hơn. Không phải. Mỗi người khác. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được cái tình yêu thương Đức Chúa Trời, chúng ta cần phải thỏa mãn tất cả những gì Chúa đã ban phước cho chúng ta mỗi ngày. Nếu mà mỗi ngày mà quý vị về nhà, trước khi quý vị ngủ, quý vị cằn nhằn nói: ôi tôi không được giống như thế này, tại sao mà tôi không được giống như người lân cận, thì cuộc đời mình chẳng khác gì mà khổ đau. Mình nằm xuống, mỗi ngày chúng ta thỏa mãn những gì chúng ta có. Chúa ban phước chúng ta bao nhiêu, chúng ta thỏa mãn. Chỉ hai điều mà tôi nghĩ chúng ta cần phải học đến là ban bố, cứ cho đi. Và thứ hai là mình thỏa mãn trong cuộc sống, thì mình sẽ đánh tan đi sự tham lam trong cuộc đời của mình. Thương bà chị em, đó là bài học quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Chúa muốn chúng ta sống một cách đẹp nhất. Vì chính Đức Giê-xu đã xuống trần gian này. Chúa là một lương y đại tài. Khi mà Chúa chữa bệnh, Chúa không đòi hỏi là trả tiền. Chúa thỏa mãn trong cuộc sống. Chúa giàu sang lắm, nhưng mà Chúa thỏa mãn trong cuộc sống ở trên trần gian này để giúp đỡ chúng ta. Ngài sẵn sàng bỏ tất cả vinh quang phú quý, sống ở những nơi nghèo đói nhất. Ngài đã thỏa mãn. Và có những gì Chúa có, Chúa ban cho hết. Những gì Chúa có, Chúa ban cho hết, không giữ một đồng nào nó lại, thương bà cho em. Thì đó là một bài học mà Chúa đã dạy chúng ta, thương bà cho em. Đó là bản tính của Đức Chúa Trời, và Chúa muốn dạy chúng ta bản tính đó cũng là của chúng ta. Chúng ta cần phải có bản tính đó. Vì khi chúng ta có bản tính đó là chúng ta là con cái của Ngài. Chúa nói rằng: tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Cầu Chúa ban phước cho hội thánh.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Edmonton 626 454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.